Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta ở trong ngày tu hôm nay để chúc cho Phật tử hoan hỷ trong buổi nghe pháp này. Nam mô A Di Đà. Cùng với Phật tử thân mến, thì cái gì cũng vậy, có duyên thì gặp gỡ, mà vô duyên thì không có gặp được. Phải không? Thì sư Hóa nơi đây cũng có duyên với vị trưởng Trí Tiên. Vị trưởng cũng rất thương mến đến sư Hóa. Tuy là lớn tuổi nhưng mà vị trưởng lúc nào cũng có cái tâm nghĩ rất đẹp đến sư Giác Hóa nơi đây. Thầy sư Hóa cũng rất kính vị trưởng. Và hôm nay với đoàn tràng chùa Long Khánh này, quý Phật tử cũng hằng xuyên tu niệm Phật, nương nhờ cái đức độ của vị trưởng và chư ni nơi đây để chúng ta được an thân trong một ngày, an tâm trong một ngày, tinh tấn trong một ngày, siêng tu trong một ngày, dù cho tu có lai rai chăng nữa cũng là một ngày. Rồi dần dần chúng ta sẽ đến nơi Đức Như Lai của chúng ta, đó là Đức A Di Đà Phật, để về thế giới cực lạc bên kia, xuyên qua sự tiếp dẫn qua hào quang lực của Đức Phật A Di Đà. Đây là một cái thắng duyên lớn của đạo tràng niệm Phật của chúng ta nói riêng, và tất cả những người tu niệm Phật nói chung đều vâng theo lời Phật dạy và đương theo bổn nguyện của Phật A Di Đà, tin và tu và nguyện về cực lạc vãng sanh để sớm được mau thành Phật. Đó là cái tông chỉ của người tu niệm Phật của chúng ta. Đó là tông chỉ, tức là cái hướng đến một cái sự rất là cao đẹp và có sự quyết định rất là rõ ràng để người này có đi đúng tâm hay là lạc tâm. Mà thử thấy mà lên đời mà không đúng tâm đó thì ca nó chỏi, hay là thử nó không ăn nhịp, không ăn âm điệu gì cả. Mình thì lên trong rê mà chỉ đền trong la mà sao mà vô nổi, phải không? Cái giọng người ta trong rê trong rề mà đền lên nó trong mí trong đố mà sao được, phải không? Nó như vậy cho nên phải cái tông phải ăn với cái âm giọng và cái nhịp điệu thì ca nó mới hay. Cho nên á, chúng ta tu như vậy đúng tông chỉ thì nó mới hay. Nó hay có nghĩa là gì? Là thành công, phải không? Nó như vậy. Còn nếu mà tu không đúng tông chỉ thì nó dở là không thành công. Sư Hóa đi từ chùa Phước Linh thẳng tiến về chùa Long Khánh, định đúng 1 giờ sẽ đến nơi đây, nhưng mà hôm nay công an bắn tốc độ 2-3 điểm, thấy xe nó chạy cả bầy rồi biết rồi, thế ra không dám bắn tốc độ. Mình bắn tốc độ của mình thì công an bắn tốc độ mình chính luôn. Thế ra đi chậm ra đến nơi đây, qua tới cầu Thiền Đức thì nhìn đúng 8 giờ rồi. Thế chắc là đi trưởng như quý Phật tử trong rồi phải không? Thôi thì sớm muộn gì cũng tới, trễ không 1-2 phút thôi. Đó như vậy. Thì về cực lạc cũng như vậy, chúng ta đừng để trễ quá lâu, tội nghiệp Đức A Di Đà chờ. Phải không? Thì tất cả dân tu niệm Phật của chúng ta, A Di Đà đều đến chờ cái giờ chót chúng ta đứt hơi, phải không? Mình tắt hơi Di Đà mới tới, còn mình còn thở dài dài Di Đà cũng xa chúng ta, phải không? Đó như vậy. Cho nên chúng ta có ráng cố gắng tu làm sao cho tắt hơi thôi. Nếu ai mà còn hơi là chưa, A Di Đà chưa tới, nhớ điểm này nha. Chứ mà còn thở mạnh quá rồi mạnh đi mà kêu Di Đà tới rước sao rước nổi. Tôi tự thấy có nhiều người mạnh khừ đó mà trong nhiều cực lạc giống như Siêu Hóa vậy nè, trong dữ lắm, nguyện hai mấy năm nay rồi thân này xin cúng dường Đức Phật A Di Đà, ngày nào ngày cần rút con về bệnh. Nhưng mà ngài thấy là Siêu Hóa còn xin làm ăn quá, tại ngài chưa rút về bệnh. Như vậy thì ra cũng còn duyên là tự chùa Long Khánh, phải chưa không? Bây giờ như một ngày nào đó ngài thấy mình đủ duyên kỳ rồi, ngài đã cái mãn nhiệm vụ ở Ta Bà, thì ngài sẽ rút chúng ta về cực lạc để tu tiếp, phải không? Phật tử thời gian này thời gian đi lãnh trách nhiệm mà thôi, thôi Phật tử cũng vậy, thời gian này thời gian để tập làm trách nhiệm mà thôi, rồi ngày nào đó cũng về cực lạc để huấn luyện thêm ha, khi mà thuần thục rồi mới trở về Ta Bà để mà làm công tác. Phải không Phật tử? Đó là như thế. Thì nói cho thấy chân tình sư tử dễ hiểu vậy thôi. Tất cả người tu chúng ta đều có duyên với Phật A Di Đà. Đó như vậy, cho nên mình tự ráng cố gắng ha. Thời gian luôn qua sẽ kết liễu trong ân hận. Thời gian đi qua rồi mà chúng ta không kết quả gì lớn ha, thì sẽ mang cái ân hận suốt cuộc đời của chúng ta. Và khi chết chúng ta phải đi vào trầm luân sanh tử mà chúng ta hối tiếc thì muộn màng. Cho nên cổ đức xưa có nói câu rằng tu mà không chuyên cầu giải thoát thì làm mối thù kiếp thứ ba. Tu mà không có chuyên lo giải thoát á, tu rền rền, tu tàn tàn, tu la rai đó, tu phước báo, tu trong vũ lộn nhân thiên đó, thì uổng cuộc đời tu của chúng ta. Mặc dù mình cũng tu dữ lắm à, nhưng mà uổng cuộc đời tu của chúng ta, uổng kiếp làm người của chúng ta. Nói tu theo Phật mà thật sự là không có hướng về Phật, cho nên đó là uổng kiếp tu. Rồi đi vào luân hồi sanh tử hưởng phước á, rồi do hưởng phước cái mình mê, do mê mà dễ tạo tội nghiệp lớn nhỏ và tùy theo cái nghiệp của mình ở kiếp sau, rồi chúng ta sẽ đi vào luân hồi đau khổ hơn nữa, có thậm chí có thể đọa vào địa ngục khổ đau vì tội quá nặng. Và do vậy cho nên phải tu cái kiếp này để được vãng sanh. Cho nên cái thời giảng hôm nay thì sư thăm hỏi về thời lượng chúng ta học trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ, rồi do đó thì sư sẽ giảng từ từ nghe cái đề tài, và sư cũng cố gắng đem đến nơi đây để giảng thích Phật tử chúng ta nghe trong ngày đầu năm mới là sức mạnh của người trí. Phật tử hoan hỷ ha, an nhiên. Nói sức mạnh của người trí nha, chứ không sức mạnh của người vô trí. Người vô trí cũng có sức mạnh đâu mà tự. Nhiều khi người vô trí có sức mạnh rất là khủng khiếp, phải không? Mà người có trí chúng ta sức mạnh lại càng khủng khiếp hơn. À, một kẻ khủng khiếp á, để mau vào địa ngục, còn một người khủng khiếp á, để mau về cực lạc niết bàn. Và tự thích cái khủng khiếp nào? Khủng khiếp về cực lạc. Phải không? Tự có người làm ăn giỏi lắm, nhưng mà để sớm vào tù. Người làm ăn giỏi á, để mà thoải mái thảnh thơi. Phật tử muốn làm ăn kiểu nào? Làm ăn thảnh thơi. Phải không? Làm ăn giỏi mà vào tù á, là móc ngoặt, đầu cơ, là thuộc két, phải không? Hối lộ, quan liêu, phải không? Thì sớm muộn cũng vào tù thôi. Còn làm ăn mà đàng hoàng, chân chánh á, thì chúng ta thảnh thơi gì không có lỗi gì hết, phải không? Thì người tu chúng ta cũng như vậy. Cho nên chúng ta mà tu sai, tu sai mà tu rất giỏi, phải không? Thì đọa như trên, đọa như trên, lạc đường rồi, phải không? Ta đi trên đường lộ, đi xuống sông. Như vậy. Còn bây giờ nếu mà tu giỏi mà tu đúng á, thì chúng ta sẽ được giải thoát vì mình đi đúng đường và không có lệch, phải không? Đó, như vậy. Trên đồng thời cũng tu vậy, tu giỏi dữ lắm, tinh tấn ghê hồn lắm, nhưng mà rốt cuộc rồi phải bị đọa. Đó là tu tà, tu sai. Còn mình tu mà chân chánh á, tu cũng giỏi vậy, nhưng mà đi đúng đường, đi thẳng, đi ngay, cho nên chúng ta giải thoát. Cho nên cái chánh kiến dẫn lộ đi đầu để cho chúng ta thấy rõ và biết rõ đúng như thật, gọi là chánh kiến. Còn thấy sai, thấy lệch thì đó là không phải là chánh kiến mà đó là tà kiến. Tà là cong, là quẹo, cong quẹo. Chánh là ngay, là thẳng, đó là đúng. Đó, cho nên chúng ta tu theo chánh đạo là con đường đi thẳng ngay để giải thoát về niết bàn và thành Phật. Chúng ta không có lệch đâu cả hết. Vì cơ bản cái đường tu chúng ta là gì? Là giới, định và huệ. Nếu con đường tu nào mà không có cái giới bảo trì làm nền tảng căn bản, không năng lực định để lắng động tâm tư, không có trí tuệ để phân định rõ thế nào là vô minh, thế nào là phiền não, là sai, là đúng, thì chúng ta sẽ không bao giờ giải thoát được. Mà biết thấy rõ thì chúng ta mới đi đúng được. Cho nên giới định huệ là nấc thang căn bản, nền tảng vững chắc của 10 phương chư Phật ba đời để truyền cho đệ tử nương theo đó mà vững bước mà đi lên. Cho nên mà tự thấy rằng cái đạo Phật chúng ta khác hơn ngoại đạo là gì? Có tam quy và có ngũ giới, phải không? Tôn giáo khác đâu có tam quy và đâu có ngũ giới, phải không? Nói như vậy, tam quy là hướng về là Phật và pháp về tăng. Phật là lớn giác ngộ và giải thoát hoàn toàn. Và pháp là gì? Là phương cách hành tu để mà giải thoát. Tăng là người tu chân chánh, dạy đúng con đường để giải thoát. Đó là Phật pháp tăng. Cho nên nếu mà ngược lại với tam bảo ý nghĩa này là không phải là con đường đúng rồi chúng ta là hướng mộ về. Là như vậy đó. Cho nên rồi tiếp theo là gì? Là cái nền tảng căn bản để sống, để tạo cái nền tảng gọi là người hiền, người thiện, người tốt, người đẹp nhất ở trong kiếp sống là người của chúng ta. Đó là phải thọ ngũ giới. Phải thọ ngũ giới mới là con người tốt. Mà nếu chưa thọ ngũ giới thì chưa hẳn là con người tốt. Phải không tự? Đó, tại vì sao vậy? Người mà thọ ngũ giới là không có giết người. Không có giết người. Mình vẫn còn giết hại chúng sinh con vật nhỏ vì mình chưa phải là người xuất gia, vì nghề nghiệp làm ăn, vì hiếu thảo cha mẹ, vì cái là chưa có là giải thoát cái ăn của bản thân, cho nên chúng ta còn sát hại sinh vật, phải không mà thử? Thì đây không phải là phạm giới, mà đây chỉ là phạm vào luật nhân quả mà thôi. Người cư sĩ mà sát hại vật không phải giới, vì giới chúng ta là giới sát nhân chứ không phải là sát sanh. Sát sanh là giới của siêu hóa, của ly trưởng, là giới của tỳ kheo. Tỳ kheo là cấm giết hại tất cả các loài có sinh mạng. Nếu mà phạm dù con mũi cũng bị lỗi nữa, đó như vậy. Thành ra uống nước còn phải là gì? Phải chú nguyện cho những di trùng siêu thoát mới uống. Là nước thành biết thành tâm lồ thì di trùng đều đi hết. Phật quán bát nhất thị bát dạng tứ thiên trùng nhược bất trì thử chú như thực chúng sinh nhục, phải không? Nếu mà uống nước mà nước lạnh á mà chúng ta không có là đọc chú đó thì uống một lần một là 84 ngàn chúng sinh vào trong bụng của chúng ta. Vậy chúng ta ăn tư nước sống một lượt một 84 ngàn con di trùng, khủng khiếp chưa? Người ta ăn con gà con vịt mà ăn một lượt là 84 ngàn mạng sống. Đó, thật ra người tu chúng ta phải nhờ câu chú của Phật dạy để mà chi, để mà cho những con côn trùng đó
con vi trùng đó, con vi khuẩn đó, nó siêu thoát, nó thoát kiếp và khổ của nó, và nó đi đầu thai vào thế giới an lành hơn. Chừng đó cái nước đó thành cam lồ, mình uống vào không có bệnh. Bệnh gì? Bệnh sanh tử à, bệnh sinh tử, chứ không phải là bệnh gì, bệnh đau bụng, phải không thầy? Thành ra đó là cái bệnh sinh tử là như thế. Cho nên người tu theo đạo Phật chúng ta nương nhờ trí Phật mới thấy rõ vấn đề này. Chứ thật sự thì mình không thấy vi trùng, phải không thầy? Nhưng Phật đã thấy từ lâu, Phật thấy cách đây 2,000+ năm nữa, và khoa học mới biết sau này thôi, phải không thầy? Còn mà phát minh được mà kính hiển vi đó mới biết rằng trong nước có vi trùng, phải không thầy? Đã trong thức ăn chúng ta có vi trùng, nhưng Phật nhãn của Phật đã thấy nó từ lâu, thấy cách đây 2,000+ năm. Cho nên khoa học đi sau Đức Phật xa lắc xa lơ, và xa thậm chí còn xa tí tè nữa. Mặc dù đã lên cung trăng, lên nhiều cái hành tinh rồi, thậm chí bây giờ bắt đầu lên sao Hỏa, vẫn còn xa Đức Phật rất là xa. Vì Đức Phật đã thấy tất cả cái gì trong vũ trụ bao la. Khoa học mình chỉ thấy giới hạn trong hệ thống thái dương hệ này còn chưa hết, phải không thầy? Đó như vậy. Cho nên còn cái vấn đề gọi là cái tâm linh con người của chúng ta khoa học chưa có đo lường nổi, phải không? Nên như vậy, cái tâm xấu, tâm ác, tâm độc của con người chúng ta khoa học chưa biết gì hết. Mà chính con người đã từng nghiên cứu về tâm linh con người cũng chưa thấu đạt được chính mình nữa, phải không thầy? Đức Phật là thấu rõ hơn, và Phật chỉ rõ chúng ta con đường liên nước bước để rời khỏi các khổ tương lai, con đường đi nước bước để thành tựu sự giải thoát cao quý nhất ở tương lai. Đó là con đường tu mà Phật dạy chúng ta, mà cơ bản nhất phải sắp xếp theo thứ tự, đó là gì? Là thọ tăng quy và trì ngũ giới. Muốn xây nhà lầu cao phải có nền tảng vững chắc từ lòng đất, phải không thầy? Rồi từ đó mới xây lên cao được, chứ xây lên mặt bằng sao được thầy? Giống như mà đứa bé mà học mẫu giáo nó chất nhà lầu, nó chất hay dữ lắm, chứ nó chất trên mặt đất bằng đồ nhựa, phải không thầy? Nhưng mà đụng cái lật ngang à. Còn nhà mà kiến trúc sư, một nhà mà xây dựng, họ xây từ lòng đất bằng nền móng vững chắc tùy theo mình muốn bao nhiêu tầng lầu, phải không? Đó như vậy. Nếu mà không có nền tảng vững chắc, không có lầu giữa để mà nâng đỡ, thì chúng ta muốn lầu 7, lầu 8 được không? Không bao giờ. Mà xây lầu 7, lầu 8 vẫn được, nhưng mà cái nền tảng không vững thì đổ ngã nửa chừng. Cũng như vậy, có người tu chúng ta mà không có giới căn bản, không có định tu, không có trí tuệ, thì cái đường tu chúng ta sẽ đổ ngã nửa chừng. Tại vì không có định hướng chính xác, không có nỗ lực vững chắc để mà phát triển cái thành tựu tương lai của chúng ta, phải không? Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta là giới là nền tảng căn bản của người tu. Người tu mà mất giới rồi giống như cục giò, giống như cục giò rồi. Tôi thấy nhờ người tu xuất gia nào mà phạm giới rồi, duyên là cục giò rồi. Cục giò là đi vững không? Nếu mà nhẹ thì cục một giò, mà nặng là sao mà tử gãy luôn cả hai giò. Mình hai chân mà gãy rồi thì đi được không? Lết thôi, lết thôi. Mà tay chân mà đi luôn đó là kể như thành con người thực vật, phải không thử? Chỉ còn ngồi để mà chờ đút cung vào ăn, mà không đút thì phải chết. Đó như vậy. Cho nên đó là cái giới, là nền tảng căn bản của người tu chúng ta. Xuất gia cũng vậy, mà tại gia cũng thế. Xuất gia thì cái đạo quả mong càng cao, thì giới bảo trì phải càng lớn. Giống như xây nhà lầu cao thì nền tảng phải chất lượng, phải không thử? Còn Phật tử có năm giới thôi. Cái nhà Phật tử là giảng sanh là điểm tột cùng cao nhất, chứ đừng có minh tâm chiến thắng, chuyện này khó ăn lắm. Phải không thử? Giảng sanh là chắc ăn nhất, phải không? Là để chuẩn bị tôi ra làm Phật, theo lời Phật dạy. Còn mà nói kiếp này mà cư sĩ Phật tử mà đắc đạo, mà đắc thiền nữa nha, chuyện này còn xét lại, còn xét lại, mà xét nhiều cái cửa lắm. Chứ mà xét một cửa như nhà nước bây giờ đâu, xét nhiều cửa mà chưa chắc là kết quả lớn nữa. Phải không thử? Mà nhiều cái kết quả là cả hồ sơ, phải không thầy? Đúng không? Tại vì cư sĩ tại gia tu thiền là dứt khoát không thành công, không thành công mà tự chỉ thành công chăng là một cái sự nhẹ nhàng khi mà ngồi thiền chúng đỉnh mà thôi, chứ mà để mà đắc đạo mà giải thoát thì chuyện đó khó ăn lắm. Vì Đức Phật đã nói từ lâu rồi. Phật nói là sao? Phật nói rằng là đời mạt pháp ức ức người tu, khó có người được giải thoát. Ức ức người tu là vô số, nhiều nhiều người tu, tu theo lời Phật giải đó, tu như pháp môn Phật chỉ đó, là ức ức người tu, chứ không phải là tu theo ngoại đạo đâu. Tu theo Phật giáo của chúng ta nhiều cách tu lắm, tu thiền, tu mật, tu giáo à, đủ thứ tu cả, nhưng mà khó có người được giải thoát, khó có người được giải thoát. Ai mà không nghe rõ chứ nói lần nữa, khó có người được giải thoát, nghe rõ chưa? Có ai mà không nghe không? Giờ ta thì la lớn chút nữa cho nghe à, như vậy. Giờ thì khó có người là kiếm một người không ra, phải không? Là tử. Còn mà nói sợ người ta buồn á, mình nói nhỏ nhỏ thôi, khó có người được giải thoát. Như vậy đó. Tại vì nói câu này có nhiều người giận lắm mà tử. Ông sư giận ông sư chứ có gì. Ông sư nọ giận ông sư quá. Tại vì ông sư quá dạy tu tịnh độ, ông sư nọ dạy tu thiền. Mà siêu hóa nói câu này là mọi sư tu thiền giận siêu hóa. Mà nếu ông tu thiền mới giận siêu hóa, có nghĩa là giận ông Phật. Phát siêu hóa là Phật. Và Phật nói, Phật nào nói? Thích Ca nói. Phải không? Mà tu thiền là theo Phật Thích Ca. Phải không? Mà Thích Ca nói mà giận là sai. Phải không? Mà tưởng Đức Phật nói từ lâu. Phật nói cách đây là 2000 mấy trăm năm rồi. Phật còn tại thế, Phật đã thuyết quan thời pháp đặc biệt trong kinh Đại Tập đó bà tử. Lời nói đầu tiên Phật có nói đó, thời mạt pháp ước người tu khó có người được giải thoát. Câu thứ hai này mới đặc biệt nè, thấy không? Nghe câu này là nở luôn mũi đó. Chỉ nương nhờ pháp môn tịnh độ mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Nghe cho rõ nghe. Vậy là nghe lỗ tai phải không? Thích không? Mừng không? Vui không? Vui. Tại vì Phật nói câu này mình thấy an ổn rồi. Chỉ nương nhờ pháp môn tịnh độ mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Vậy thì đời mạt pháp tu nhiều cách theo Phật dạy, tu nhiều pháp theo Phật dạy, nhưng mà khó mà chấm dứt sanh tử luân hồi được, có nghĩa là đắc đạo, nghĩa là đắc niết bàn hay là minh tâm kiến tánh. Mà chỉ nương nhờ pháp môn tịnh độ là trì danh niệm Phật, cầu sanh cầu lạc quốc, có nghĩa là mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Phật tử nhớ ở cái vế này Phật nói là chỉ chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi, chứ nó đắc a la hán nha. Không có nói, Phật không có nói à, chứ nói cho rõ cho nghe đó nghe. Chứ đừng nói mà đem là so sánh, không nên. Mà nói rằng mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Mới chấm dứt có nghĩa là gì? Là chắc ăn. Ăn như vậy mới được. Mà tự nghe con nói, ta nói đó, làm như vậy mới được, làm như kia là sai. Phải không? Làm như vậy mới được, là làm đúng như vậy mới được, làm như kia là không được. Nghe rõ không? Đó, tại ra là chấm dứt sanh tử luân hồi là vậy đó. Mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Vậy thì cái cơ bản hôm nay, cái sống làm người chúng ta là đang trầm luân trong sanh tử. Trong lục đạo sáu đường chúng ta đứng cái hàng thứ năm, là chúng ta ngoi lên được cái lớp thứ năm rồi. Từ địa ngục mà nhúc nhích lên loài ngạ quỷ, từ ngạ quỷ mà nhúc nhích lên loài súc sinh, từ súc sinh mà nhúc nhích lên loài A-tu-la là các ông thần bà thần. Phải không? Bây giờ mình giọt lên một cái nữa, lên ở mặt đất làm con người. Phải không bà tử? Nhưng mà không khéo đó, bà tử giọt cái nữa, giọt trạch đường là về cõi trời rồi. Thấy không? Đó, giọt không không đúng chỗ đó, về cõi trời. Thế cho nên như vậy đó. Còn nếu mà chúng ta mà chuẩn bị đúng hướng, mình vọt một cái hả, xuyên qua tam giới về cực lạc. Chị bà tử muốn đi đâu? Về cực lạc. Cho nên nhắm đúng hướng mà vọt nha. Cho nên nghĩ xước mà cái nhắm mắt mà nhúng giọt nó đưa chặt lắm không được. Thấy chưa? Nó không về Tây Phương mà nó ghé Tây Ninh rồi thấy số. Như vậy nó cho vui ở Sa Đéc sư đó. Có một người Phật tử, đây là kể chuyện đời chút xíu cho vui. Nó nói ông thầy tu á, thầy tu mà thầy tu ở nhà đi làm đám đó nha, chứ không phải thầy tu ở chùa, xin lỗi nha, nói đủ rõ ràng à. Thì ông thầy đó ở nhà, ông tu cũng ra đời có vợ rồi, ông tối ngày đi làm mà đi tụng kinh kiếm tiền sống, kêu thầy đám ở nhà đó. Thì trong quê đó không có thầy chùa xa quá, thành ra bây giờ mẹ chết mà nhà nghèo, đến thỉnh ông thầy đến để làm đám tụng cho mẹ siêu độ. Thì bây giờ nói thầy ơi, con thỉnh bà thầy đến tụng cho má con. Nó nói ược rồi. À, vậy thì cho mày biết trước nha, một thời kinh đó là 500 ngàn. 500 ngàn à, mày chịu không? Nó trời ơi con nghèo quá trời, 500 ngàn sao con mướn thầy nổi. Vậy mày muốn nhiêu? Con có 300 mà hết ra rồi, con móc túi luôn đó. Nó được rồi, bao nhiêu tao cũng tụng hết á, nhưng mà tiền nào của nấy nha. 500 á ta đưa tới Tây Phương, mà 300 ta đưa tới Tây Ninh thôi à. Được thì sao đó, thấy là nó như vậy đó. Thầy sư bây giờ sư mới phụ họa thêm, nếu mà 200 á sư đưa tới Long An, thế mà 100 á sư đưa tới Cầu Mỹ Thuận. Nếu mà 20, 200, 100 á hay 50 á sư đưa tới Ca Tàu thôi. À, vậy là tiền nào của nấy, thấy vẫn tính. Đó, thầy mấy ông thầy mà chuyên môn làm đám á thì cái giá là như vậy đó. Điện thoại tới là alo, giá vậy chịu không chịu thôi. Thật sự thấy không? Đó thì nói mấy ông thầy đám ở nhà nha, chứ nói mấy thầy tu à. Thầy tu không có chuyện đó. Ở chùa đi đám là không có nhận tiền, mà chỉ làm phước mà thôi. Mình là Bồ Tát đi độ sinh độ tử, phải không? Làm phước mà thôi. Rồi tùy duyên sau này người ta hậu hỷ đến cúng tam bảo gì đó, tùy hỷ người ta. Mình trụ trì ông thầy mình chứng minh cho người ta có phước. À, chứ không có nhận cái tiền này, phải không tên? À, như vậy đó là tâm Bồ Tát để đi độ sinh. À, còn thầy kia là gì? Là đi làm ăn. Nó khác nhau, nó như vậy đó. Thầy đang nói cho vui, sư kể câu chuyện là Phật tử cười quá trời. Hôm nay Phật tử nghe cười không? Cười vui, chuyện lạ đó nha. Chuyện lạ của thầy tu á. Nó như vậy đó. Rồi bây giờ Phật tử có đi làm đám không? Bây giờ cũng có cư sĩ làm đám nữa. Cư sĩ học kinh giỏi đó. Phật tử cũng đi làm đám nữa. con cũng dông là như ai vậy chứ bộ, hú hồn cũng dí là dữ lắm. À, thì là cư sĩ bây giờ có giá nữa nghe. Đó, như vậy. Nhưng cái chuyện này không phải chuyện của cư sĩ đâu, chuyện này chuyện của người tu, người xuất gia là chứ cư sĩ không làm được chuyện này. Nhưng mình làm cái chuyện này là không phải chuyện của mình được, nó quá sức rồi thì không thành công, phải Phật tử. Cũng như vậy, hôm nay Phật tử chúng ta nghiệp chướng sâu nặng, mình làm một con người sống trong thế giới luân hồi sanh tử, không phải nhiều đời kiếp mà vô số kiếp rồi. Là kiếp này mới được làm con người, phải Phật tử. Nhưng làm con người tuy rằng thua cõi trời, nhưng chúng ta có cái thắng dương lớn là gì? Ở cõi người mới được nghe Phật pháp, ở cõi người mới hành trì được Phật pháp, ở cõi người chúng ta mới đắc đạo, giảng sanh và đắc quả hay chứng nhập niết bàn. Chờ thế giới khác thì khó lắm Phật tử, phải không? Tại vì con người chúng ta có điều kiện để nghe Phật pháp và hiểu rõ và chính xác. Còn thế giới khác á, nó chỉ nghe hiểu mức độ nào là chậm chạp thôi, chứ mà để mà ngộ, để mà giải thoát như chúng ta thì rất khó. Vì con người mới có đủ sức năng, có đủ điều kiện đó. Phải như vậy. Cho nên nơi đây hôm nay làm con người rồi, làm người được là may muôn thuở, được thường hay giải bảo tu hiền, gần đường về Phật về tiên, không tu sao khó trở nên làm người, phải không? Vậy vì kiếp này mà không tu á, là mình làm tội, làm tội chứ sao mình đỏ rồi. Mình đỏ rồi thì đâu làm con người được đâu. À, cho nên cái chữ nhân á, và tới đây cái chữ Hán viết đó, tả viết vi chân, hủ viết vi chánh, thường hành chánh chân, cố viết vi nhân, phải không? Vậy thì làm chánh làm chân mới đúng là con người. Mà làm không chánh làm không chân thì không phải là con người thật sự. Con người nhưng mà tâm xấu ác, thấy không? Con người mà tâm Atula là sân si đấu tranh hơn thua. Con người là tâm ngạ quỷ, là bỏng sẻn rít rống tham lam keo kiệt, phải không? Con người mà súc sinh thì tham lam dơ dét, ăn uống bẩn thỉu, hay là những hành động tội lỗi ác quái. Con người mà cảnh giới địa ngục thì sao? Tại biết rõ phải không? Tràn đầy đau khổ vân vân. Cho nên là nơi con người đây, Đức Phật nói là cơ bản để đi xuống và cũng là cơ bản để đi lên. Và đi lên đi xuống là chính là con người của chúng ta. Thượng đế không có quyền bắt mình sau khi chết phải xuống địa ngục ở hay làm chó làm heo. Thượng đế không có quyền này, phải không thế? Thượng đế không có quyền sau khi mình chết sẽ nắm cái cổ mình đi về cõi trời. Thượng đế không có quyền này nếu mình người quá tội lỗi, phải không? Nó như vậy. Đức Phật chúng ta cũng không có quyền mà gọi là gì, là thấy mình lại Phật hoài cái là lâm chung mình chết cái mình ho vài cái gì cực lạc. Có phải vậy không? Không phải như vậy. Hay là Đức Phật giận mình vì bất kính Phật hồi đó, hồi nào đó, mà dù có chết có niệm Phật chăng nữa đi, Phật cũng nhớ mà Phật cho mình xuống địa ngục. Phật có nói vậy không? Không. À, Phật vẫn là đầy từ bi và trí tuệ, khoan dung và tha thứ ra những người nào biết tu hướng về cái sự giải thoát bằng cách Phật dạy. Nghĩa là mình có thể chuyển nghiệp của mình và hướng cái cao thượng mà mình muốn, mà cái đó Đức Phật đã thành tựu, mình có quyền thành tựu như Phật dạy với khả năng của chúng ta được như Phật, phải không? Cho nên đạo Phật là cái đạo bình đẳng, không có nghĩa chúng sinh nào cả hết. Cho nên Đức Phật có nói câu rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có tánh Phật hết. Tánh Phật đây nói chúng sinh là cổ hữu chúng sinh, từ địa ngục đến là ngâu đẳng giác Bồ Tát của chúng ta đều là sẵn có Phật tánh. Nhưng Phật tánh còn mê, bị là không phải Phật tánh là mê, Phật tánh bị cái mê mình che, cái mê của từng hạng chúng sinh che đi. À, chúng sinh địa ngục, chúng sinh ngạ quỷ, chúng sinh súc sinh, chúng sinh Atula các vị thần, chúng sinh là con người, chúng sinh là chư thiên ở từng bậc trời. Mà tại sao nó từng lớp si mê nó che dày hay mỏng mỏng mỏng, rồi những chúng sinh đã giác ngộ thấp giác ngộ cao, từ mới giác ngộ lúc ban đầu đến giác ngộ dần dần và đến ngâu đẳng giác Bồ Tát vẫn còn vi tế vô minh, phải không? Chờ ngày mà giáng sanh lần chót để chứng quả Như Lai mới vẹt tan màn vô minh lần chót mới đắc được là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cũng như Đức Di Lặc chúng ta bây giờ đó, ngài đang ở trong ngâu đẳng giác Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Ngài chờ một lần xuống ở Ấn Độ một lần nữa để mà thể hiện nghĩa là tu lần chót để mà vẹt tan cái lớp mỏng cuối cùng, đó là thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác ở hội Long Hoa. Phải không Phật tử? Ở hội Long Hoa. Mà hội Long Hoa này ở Ấn Độ mà ở Việt Nam đâu mà mong nghe. Đừng có mong à, mong đi mong hoài, mong mãi đi tới chết cũng không có nữa. Đầu thai lên trăm ngàn kiếp cũng không có nữa. Lý do tại vì từ đây đến hội Long Hoa còn 8.400.000+ nữa. Từ kiếp tăng đến kiếp giảm mà con người sống 10 tuổi thượng thọ. Rồi sau thời 7 ngày 7 đêm mà sơn băng kiệt thủy trấu trời trấu đất, con người giết nhau chết gần hết, còn người tu sống thôi. Bây giờ mặt trời mặt trăng hiện lên, thế giới thay đổi, bây giờ mới làm thiện từ từ, mới 100 năm lên tuổi, lên tới 84.000 tuổi. 84.000 tuổi, cái từ từ nó sụt lại còn 80.000 tuổi. Bây giờ Đức Di Lặc nó giáng sanh. Như vậy thì từ bây giờ mà Đức Di Lặc giáng sanh, nó tính cho thời gian giảm và tăng thì là 8.014.000 mấy trăm năm nữa lận đó. Nghe chưa? Nó chậm hết trơn nghe, hiểu. Thì chúng ta Phật tử chết rồi sanh ra, chết rồi sanh ra, chết rồi sanh ra, bao nhiêu kiếp luân hồi chúng ta mới đến thời hậu Long Quang. Mà chắc ăn được giữ hậu Long Quang không? Hay là kiếp sau chúng ta sanh ra làm vua, làm quan, hay là làm giám đốc ngân hàng, là giám đốc là nhà hàng gì đó, phải không? Hay là chúng ta làm cái giàu sang rồi chúng ta ăn uống no say tạo nghiệp, hay ở đời thế gian tạo nhiều tội lỗi, thì khi chết chúng ta phải đọa rơi vào cảnh giới khổ, phải không? Thấp hơn cái sống con người nữa. Rồi từ đó nó sẽ giết hại lẫn nhau, mà cấu xé ăn uống với nhau, vì là đọa đọa nữa. Thì chừng đó biết chừng nào mà ngoi đầu lên để gặp Phật Di Lặc đấy. Được không? Chắc không? Không bao giờ còn chờ đi. Cho mà tự sống đó, sống tới cốc mà mọc râu dài mà ngà 3.000 cái số, phải không? Cũng chưa chắc gì gặp Phật Di Lặc. Thế chứ, thành ra cái chuyện đó trong đời là chuyện vô lý. Cho nên Phật đã nói rõ vậy rồi, đừng có trông. Trông thì trông, bây giờ mình trông cái gì đây? Trông cái chính xác nhất là thấy A Di Đà là chắc ăn đấy. Trông Di Lặc nó khó ơi là khó, mà trông Đức A Di Đà là dễ ơi là dễ. Cái chắc ăn cái dễ, tại sao mình không trông, không ngóng, không chờ, không đợi, không đi để tới? Còn cái mà chờ, ngóng, trông, đợi không bao giờ được, mà cứ chờ hoài. Thế chứ, đạo Phật là đạo thực tế, Phật nói rất là rõ chúng ta nghe. Cho nên Đức Phật nói rằng là chỉ nương nhờ pháp môn Tịnh Độ mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Đó là lời Phật dạy. Cho nên sư quá nói gì là nói theo lời Phật dạy, chứ không phải sư quá quảng cáo Tịnh Độ đâu. Tại vì sư quá chuyện một điều quảng cáo Tịnh Độ phải như vậy. Nhưng mà cũng đúng đó Phật tử. Hay quảng cáo chứ không phải dở quảng cáo, phải ế là quảng cáo. Nhưng mà hay mà người ta không biết, mình nói người ta nghe. Cái dễ tu người ta không ngờ tới, không nghĩ tới, mình nói người ta biết để người ta tu. Ta liệu sức người ta tu cho chắc an, phải không Phật tử? Chứ cái khó muốn chết mà biểu ta tu hoài, cái nhét vô mà nó dội ra không phải, thì tội nghiệp cho người ta quá. Một cuộc đời sống có bao nhiêu Phật tử? Phải không? 3 vạn 6.000 ngày là mấy? Có ai sống đủ 3 vạn 6.000 ngày không? Không, ít lắm Phật tử ơi. Năm nay 80 mấy tuổi chết liên tục. Từ hôm Tết thì đám ma mấy đám rồi Phật tử. Phải không? Không biết năm nay sao mà hàng tám chết dữ luôn đó. Là rồi, mới mốt tới chúng ta nè. Tới Phật tử nè. Rồi tới siêu hóa nè. Nói người ta mới nói mình chứ. Phải Phật tử, 62 tuổi năm nay thì 62 tuổi rồi. Phải Phật tử, nhưng mà chưa chắc. Phải Phật tử, biết đâu giảng Long Khánh tối nay gì đi luôn sao? Phải không? Nó như vậy, vô thường Phật tử. Cho nên mình biết chắc em có sợ không? Đâu có sợ đâu. Phải Phật tử, mình đã chuẩn bị con đường đi nước bước của chúng ta rồi. Con đường mình đang đi là đường về cực lạc. Phải không? Mà giờ chót chúng ta là phải về cực lạc. Mình chỉ chắc chắn là đường về cực lạc mình đi không có nổi. Nhưng mà có Phật đưa an toàn, Phật rước thảnh thơi, ngồi tò sen, thôi hấp dẫn quá. Nên như vậy chúng ta không có lo, không có sợ gì hết. Nên người tu Tịnh Độ không có sợ chết, không có lo, chỉ có Phật lo mình rồi. Mình đã có bảo kê rõ ràng Đức A Di Đà Phật rồi, khỏi có lo gì hết. Tự rõ chưa? Phật tử đi vào cái hội mà bảo thọ đó, Phật tử chết có lo không? Phật tử đi vào cái hội của nhà chùa bảo vệ cho Phật tử đó, chết có lo không, có hờm không? Khỏi lo, quý thầy lo sẵn, quý cô lo sẵn. Phải không? Tiền tán có hết. Tại vì hàng ngày, hàng tháng mình đã đóng tiền rồi. Phải không Phật tử? Phật tử đã từng ngày chúng ta đi vào cái quỹ bảo kê của Đức Phật A Di Đà rồi. Chừng nào mình ngưng quỹ bảo kê thì A Di Đà mà không có tới thì bị xóa sổ, phải không? Là Phật tử tưởng cứ giữ cái bảo kê này hoài, cứ đóng vô cái ngân sách này hoài thì Phật tử sẽ được an toàn. Nghĩa là sao? Niệm Phật đừng quên. Mà nếu quên á là bị ngưng đó. Phải không? Nói như vậy, đây là điều kiện rất là quan trọng. Cho nên người tu Tịnh Độ là một cái pháp môn tu mà chúng ta ứng dụng là thực hành dễ, chắc ăn, bảo đảm an toàn nhất. Có nghĩa rằng là pháp môn Tịnh Độ nương nhờ tự lực là hết lòng tinh tấn của chúng ta giữ giới, chuyên tu, quyết về cực lạc giải thoát. Rồi là chúng ta được tha lực hộ trì chúng ta trong giây phút sát na sống. Hào quang Phật A Di Đà lúc nào cũng phủ che chúng ta, liên hệ chúng ta liên tục, không bao giờ gián đoạn. Giống như Phật tử là hợp đồng điện thoại di động đó, máy lúc nào cũng mở, thì tổng đài chúng ta có liên hệ không? Có liên hệ, phải không Phật tử? Gọi là nó báo liền, gọi là báo liền, ai gọi tới cũng nghe liền. Đó là chúng ta giữ chặt cái là thuê bao cố định, phải không Phật tử? Là chứ đừng kiểu khuyến mãi nha, nghe này mơ nghe kia đó. Nói như vậy, Còn bây giờ chúng ta đã hợp đồng chặt A Di Đà Phật rồi thì là giờ phút nào hào quang Phật cũng là gì, cũng là giao cảm chúng ta cả. Cho nên Ngài kiểm soát chúng ta rất chặt chẽ. Mình lại Phật, Phật thấy. Mình niệm Phật, Phật nghe. Niệm thiết tha, Phật biết. Niệm dấu trá, Phật cũng rõ luôn. Đúng không? Mình niệm hết lòng, Phật biết. Mà niệm làm biến, Phật cũng hay nữa. Mình muốn về cực lạc, hết lòng, Phật biết. Hôm nay mình quyết không về cực lạc nữa, mình chuyển hướng, Phật biết. Cho nên chính từ chỗ đó là một cái vấn đề chúng ta phải cần suy nghĩ là như vậy. Cho nên người tu như pháp môn khác là tự lực hoàn toàn mà không có tha lực của Phật hộ trì. Cho nên phải có đủ sức, đủ điều kiện, đủ trí năng mình mới là tự phát được. Tự phát được có nghĩa là tự tu tự đắc, là tự tu tự độ tự ngộ lý mình á, chứ không cần nhờ ai hết. Đó, cho nên chính chỗ này, cho nên mình không tự lượng sức đâu mà tự. Mình tự là mình tu thiền, mình ngầu ngon, mình trì chú, mình hay, mình tụng kinh, mình giỏi, mình quán kinh, mình giỏi. Ai ngờ đâu là gì? Thời giỏi với thời gian mà thôi. Chứ phiền não tâm tư đốt không sạch, ăn dọn không xong, thanh tịnh chưa được, thì làm sao đắc quả giải thoát, làm sao minh tăng kiến tăng. Phải chỉ được phước thiền trong thời gian tu, kiếp sau sanh về khỏi trời, hoặc là ở lại khỏi người, để hưởng phước và gieo duyên, giờ tu nữa và tu nữa. Đó, nó tu nữa, cái nửa hoài trong cái trọn vẹn. Thấy chưa? Thì rất là khó. Thấy thấy không? Đó như vậy. Cho nên nó biết rằng là tu thiền là tu tắc, là tu tắc, tu đơn giản. Nhưng đây đòi hỏi cái trí lực. Trí lực của người Phật tử chúng ta đã tích lũy sẵn từ quá khứ. Tức là gì? Là chúng ta có một cái gì? Cái vốn liếng về trí tuệ sẵn, cái năng lực về sự tu sẵn. Cho nên bây giờ mới nghe pháp mà chúng ta hậu ngộ được và giải thoát được. Chứ nếu không rồi chỉ được một số phước mà thôi. Đó, kiếp sau chúng ta tiếp tục nữa chứ không có giải thoát được. Tự nhớ điểm này nha. Đó như vậy. Cho nên á, Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư là người tu thiền mà là đắc đạo, mà là quán cơ mà chuyển qua dạy tịnh độ đó. Ngài có bài tứ liệu giảng á, chắc có lần sư nói tử nghe rồi phải không? Hôm nay chỉ gửi lại hai câu đầu thôi. Ngài nói thế này: có tu thiền tông mà không tu tịnh độ, 10 người tu, 9 người rớt. 9 người rớt. Ngủ ngắm nếu hiện ra tức tóc liền theo nó. Vậy thì có tu thiền tông mà không tu tịnh độ là chuyên tu thiền đó. Nó tu thiền là kể luôn cả tu mật, tu giáo, tu quán luôn. Tại vì cái câu có mấy chữ mà nói hết sao được. Nói một pháp môn tu thiền để đại diện những pháp khác mà không phải là pháp môn tịnh độ. Nghĩa là có tu những pháp môn khác, phải không? Nhưng mà không tu tịnh độ, 10 người tu, 9 người rớt. Nghe rõ cho nó dây cho nghe ai điếc nghe cũng rõ nữa. 10 người tu, 9 người rớt. Sư nói tiếng Việt chúng ta dễ nghe phải không? Đó như vậy, 10 người tu là 9 người rớt, là còn một người còn ai? Phải không? Ngũ ấm nếu hiện ra tức tóc liền theo nó. Ngũ ấm đây là nghiệp, nghiệp hành lúc lâm chung trong bà tử nó hiện ra. Nếu mà chúng ta mà sáng tâm mà tỏ tánh được á, là mình thắng được ha, là mình đi vào cảnh giới an lành giải thoát. Còn nếu mà chúng ta không mà đạt được minh tâm kiến tánh lúc mà còn sanh tiền, là lâm chung chúng ta bị nghiệp dẫn đi. Ngũ ấm là nghiệp nó hiện ra, sát tỏ tử hành thức nó hiện ra, rồi chúng ta theo nghiệp mà đi vào thế giới luân hồi kiếp sau. Thấy chưa? Đó, nghiệp than, nghiệp sân, nghiệp si, nghiệp sầu, nghiệp bi, nghiệp khổ, nghiệp u, nghiệp não, giận, nghiệp hờn, nghiệp ghét, nghiệp ganh, nghiệp nghiệp tùm lum hết. Ok, không có hết. Mà tổng lại là gì? Là nghiệp luân luân hồi. Thấy thấy chưa? Đó. Và thấy rất là nhiều người xuất gia, bây giờ người tu nói người xuất gia trước đi. Siêu quá không bình người xuất gia đâu. Đó, có người xuất gia tu suốt đời, nhưng mà giờ chết lúc lâm chung mà tu thiền thôi, có yên không? Thì rất là khó, rất là khó yên. Đó như vậy. Rồi nhiều khi những người xuất gia mà tu suốt đời là chưa chắc gì lâm chung mà được bình tâm mà niệm Phật nổi. Lý do tại vì tối ngày có tụng kinh gõ mõ hai thời thôi, làm công quả hai ba lần gì đó thôi, rồi nó tu lai rai được rồi, đâu làm ác đâu mà sợ. Ở chùa ai làm ác bao giờ? Phải mà thử tối tụng kinh niệm Phật hoài mà làm ác bao giờ? Nhưng không có chuyên tu, không có chuyên tu, không có chuyên tu thì lâm chung nó lu bu. Phải mà tử nó lưu vô vậy nó nhớ, nó thương, nó buồn, nó giận, đi không được. Thấy đấy chưa? Đó, chỉ chút xíu đó thôi thì chúng ta sẽ bị nghiệp dẫn đi vào luân hồi. Do vậy mà chúng ta mới ham tu niệm Phật, do vậy mà chúng ta mới thích và quyết tu niệm Phật để về cực lạc vãng sanh, cho bảo đảm chắc chắn và an toàn trên đường về cực lạc. Phải mà tử là như vậy. Cho nên câu đầu sư nói nãy giờ nói mới có tựa không à, có tựa không mà cả tiếng hồ à. Bây giờ dẫn lộ vào bài học hôm nay. Câu thứ nhất: pháp lực vô biên khó nghĩ bàn. Pháp lực vô biên khó nghĩ bàn. Pháp lực là gì Phật tử? Là sức mạnh của pháp Phật. Gọi là pháp lực. Lực là sức mạnh. Pháp là gì? Là lời dạy của Phật. Là lời dạy của Phật như sư nói là trí tuệ của Phật, phải không? À, mới gọi là Pháp Phật. Còn bây giờ là cái lời Pháp của siêu hóa là trí tuệ của siêu hóa thôi. Trí tuệ siêu hóa có bằng trí tuệ của Phật không? Không. Trí tuệ siêu hóa có nhiều khi nghiêng bên này, nghiêng bên kia, cái chấp riêng của mình và hiểu biết riêng của mình. Nhưng trí tuệ của Phật rồi là đi thẳng và đi ngay, không bao giờ đổi. Thật tế xưa nay lời Phật nói có ai dám sửa không? Không ai dám sửa các Phật tử, phải không? Đó như vậy. Bởi vì đây là chân lý, đây là một cái pháp là không thể nào ai có khả năng để hiểu biết và sửa đổi được. Đó như vậy. Cho nên đây là cái pháp tuyệt vời, cái pháp cao siêu. Cái pháp này gọi là gì? Là chân Phật ngữ. Đây là nhất thiết trí lòng trong đó, là cái pháp biết rõ tất cả. Mà cái pháp này chỉ có Phật mới nói ra được thôi. Vị trí của Phật, nương qua cái âm thanh của Phật, qua kim khẩu của Phật, biến thành cái âm thanh mà chúng ta hữu duyên nghe hiểu biết được, phải không Phật tử? Giờ bây giờ được A Nan Đắc A La Hán mới trùng tiên thuật lại, giờ ghi vào về là sách vở gọi là kinh. Đó, đó là những cái gì của Phật thuyết, là trí huệ Phật đều tiềm ẩn trong đây, ẩn tàng đó là chứa ở trong này, phải không Phật tử? Cho nên hôm nay mình đọc tụng pháp Phật là mình đọc tụng trí huệ Phật. Mình hiểu được pháp Phật là hiểu được trí huệ Phật. Mình tu theo pháp Phật là tu theo trí huệ Phật. Mà tu theo trí huệ Phật là mình đi đúng hay đi sai? Đúng, phải không? Đó, chính chỗ này. Cho nên cái pháp lực của Phật có khả năng là gì? Là tiêu trừ phiền não, tội chướng và mê lầm của chúng sinh nào được hấp thụ bởi pháp Phật. Được hấp thụ bởi pháp Phật, nghe rõ chưa? Chúng sinh nào mà được hấp thụ pháp Phật mới tiêu trừ phiền não, mê lầm. Còn nếu mà không hấp thụ pháp Phật á, thì nó nhồi chất chứa thêm dày trộm lớp phiền não và mê lầm. Đúng không? Đúng. Rõ ràng chưa? Nó như vậy đó. Tại vì chỉ có pháp Phật có khả năng để lột những cái lớp tà kiến, cái lớp mà mê si ở trong lòng, trong tâm, trong trí chúng ta đã cố chấp từ xưa nay. Thế nó như vậy đó. À, chỉ có pháp Phật mới có khả năng này. Và để mà lột đi những cái lớp này thì chính con người thực hành pháp Phật phải gì? Phải có sức mạnh để mà tự lột cái đó của mình ra. Chứ mình lột người khác là không được dứt khoát. Bác sĩ có thể lột may bệnh nhân khác, nhưng bác sĩ không thể tự lột may của chính mình. Phải mà tự, đúng không? Rõ ràng là như vậy. Mà tự thấy mấy cái ông mà móc ra container đó, mà tự ông giỏi không? Mấy ông mà lái xe cần cẩu móc container đó, hay là những cần cẩu mà móc những cái ống mà sắt nặng hay là cột đèn nặng, giật nặng, móc rất hay. Nặng cỡ nào móc cũng được, để chính xác không chịch một ly, đúng không? Nhưng mà có cái trong lòng ổng không bao giờ móc nổi. Phải Phật tử không? Ổng không bao giờ mà trở cái đồ móc đó vô móc cái lòng ổng ra được. Là lòng gì? Lòng xấu xa và độc ác, lòng phiền não và cái tâm mê si, móc ra không nổi. Mà có trở vô chăng nữa, có móc chăng nữa đi cũng móc không trúng, biết đâu móc. Là nó nói như vậy, không biết đâu móc nữa. Tại vì có học Phật pháp rồi biết móc, phải không? Nhưng mà chúng ta không có cần cẩu, không có sức năng, không có kỹ thuật như mấy ông cần cẩu, phải không Phật tử? Mà chúng ta không có dùng cái cần cẩu đưa vô lòng để móc, mà chúng ta có thể móc được những cái nguy hại trong lòng chúng ta ra bằng cái gì vậy? Bằng trí tuệ. Trời, cái chút xíu không biết nói nữa. Đây giờ có pháp Phật, cái bắt chước nó hoài à. Bằng cái trí tuệ. Trí tuệ của ai? Trí tuệ của Phật. Mà mình ứng dụng ở trong lòng chúng ta mà biết được nó nằm đâu, phải không? Cho nên mình biết được lòng mình hơn hết, giọng còn sanh hay diệt mình tường, phải không Phật tử? Chính mình biết chứ Phật tử ở ngoài mình không ai biết đâu. Nhưng có những người biết được bụng dạ Phật tử trong cái dân một giới hạn nào đó, vừa gặp Phật tử là họ biết mình nhà cửa ra sao, vợ chồng con cái ra sao, trong lòng rối rắm chuyện gì biết hết. Ai vậy Phật tử? Mấy ông thầy bùa. Mấy thầy bùa, mấy người tu bà đó, họ biết được cái lòng mình, nhưng mà không biết phiền não tâm tư mình ra sao. Họ có biết được đo lường cái tốc độ vô minh mình cỡ nào không? Tham sân si phiền não mình họ có nói không? Không bao giờ. Phải Phật tử? Đó là những người mang cái tật tà kiến. Đó là những người đắc đạo, mà đạo gì? Đạo tà. Đọc được cái tâm mình. Những người có nham độn, những người có luyện bùa, đấy đó, họ biết được, nhưng họ không giải quyết cho mình được đâu. Phải Phật tử? Nhưng ở nơi đây có pháp Phật, khi mình nghe được qua thầy dạy, mình đem vào lòng mình ngắm thấu, mình soi được chính mình, biết mình là ai, biết mình là ai, phải không Phật tử? Và biết cái tật xấu mình là gì, Bây giờ biết làm sao mà tự, phải tự kéo ra. Mình kéo ra chẳng ai kéo cho mình cả. Có sức thì kéo, không sức thì sao mà tự? Nằm đó để chờ thời gian. Phải mà tự đó như vậy. Thành ra phải chịu cực và nỗ lực, và phải chấp nhận đau khổ mới móc ra nổi. Phải tự, cái bà tử hay không tiêu móc họng khổ không? Khổ nó mới ói ra. Móc họng không được là nằm chỏng là quậy mà chết á. Phải không? Đó như vậy. Mình đã ẩn chứa trong lòng những cái tật xấu phiền não từ vô lượng kiếp. Mình đã học Phật Pháp nhờ trí tuệ Phật biết rõ, mình phải móc ra. Móc bằng gì? Bằng trí tuệ của Phật đem vào lòng chúng ta. Soi vào lòng mình biết rõ mình còn than cỡ nào, còn sân cỡ nào, còn phiền não cỡ nào, còn tà kiến cỡ nào. Chúng ta từ từ móc lần ra. Đó là hành tu. Phải không ạ? Cho nên trí tuệ dẫn lộ cái đường tu chúng ta mới chính xác là như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta dùng cách gì để móc nè? Giờ Pháp Phật đã học rồi. Phải không ạ? Đang dùng cho móc để móc. Vậy Phật tử đang dùng cái móc gì? Nói nghe coi. Hả? Móc gì? Bằng cái gì để móc? Nam mô A Di Đà Phật. Phải không? Móc ra. Phải không ạ? Nổi sân lên Nam mô Đà Phật. Móc ra. Si mê nổi lên Nam mô Phật. Móc ra. Phải không? Ai niệm Phật nhiều chừng nào, móc mau ra những thứ ấy. Mà chúng ta niệm Phật dở thì thứ đó nó còn nguyên. Thấy không? Cho nên càng niệm Phật nhiều, cái tâm càng mát mẻ, rất là dễ thương. Nhìn cái mặt thật là đáng thương. Phật tử mà quên niệm Phật, nhìn cái mặt thấy mắt ghét. Không đổi, đúng không? Đó, rõ ràng. Đó nói là tôi niệm Phật cho chúng ta nghe. Là như vậy đó. Như thế cho nên pháp lực vô biên khó nghĩ bằng cái pháp này có khả năng chuyển nghiệp phàm phu tục tử của chúng ta. Những tánh xấu, những cái tật xấu, những cái tánh ác, những độc ác, những tà kiến chúng ta nhờ pháp Phật mà soi biết rõ và chúng ta tự lộn nó ra. Phải không? Đó như vậy là pháp Phật vô biên khó nghĩ bàn. Nó biến thành con người chúng ta là chuyển mê khai ngộ thoát trần gian. Chuyển mê khai ngộ thoát trần gian. Vậy thì nhờ mà chúng ta chuyên tâm niệm Phật như vậy, nhờ mà nhờ niệm Phật như vậy mà những cái tâm tư phiền não tội lỗi của chúng ta từ từ nó bị bào mòn đi. Mà khi nó bào mòn rồi á thì tự nhiên một cái luật mà tự nhiên đó là gì, là nó là ở bên đây mòn thì bên kia nó bén. Phải không? Mà tôi đưa cái dao cho mày đó thì đá nghiệp phải mòn, mà cái dao xét chúng ta là sao? Mà tử nó rơi rớt xét lần và nó từ từ nó sáng lên, nghĩa là gì, nó bén từ từ. Phải không? Mà tử nó như vậy. Mà tử mài đúng cách, mà tử mài bằng hết sức mình thì nó sẽ mau mòn cái xét rỉ và cái dao mình mau bén. Mà dao mau bén thì mình sớm được xài, đúng không? Đó như vậy. Cho nên con người Phật tử hỏi xin như thế này: nói sư ơi, con niệm Phật nhiều lắm, con niệm dữ lắm, mà sao con lâu nhất tâm bất loạn quá? Sư chỉ con cách nào tu cho mau cho lẹ coi. Là hỏi con tu lâu? Dạ con tu 6 tháng rồi. Trời đất quỷ thần ơi, sư tu mấy chục năm rồi mà con có 6 tháng mà con đòi, là thấy vô lý không? Mới học ở lớp 3 mà đòi giải phương trình, có lý không Phật tử? Trời ơi, con đố chưa làm được nữa mà đòi giải phương trình, nó tới tầm 7 rồi, phải không Phật tử? Đó như vậy. Cho nên mới học tu có 6 tháng trời mà đòi nhất tâm bất loạn. Phải không? Ăn mới có nửa chén cơm mà đòi no nóc, sao no nổi? Tự đó chưa nói này, kể câu chuyện tự nghe mà không cho cười nha, chuyện cấm cười. Vậy thì hồi đó chị đi dạy trường trung cấp có câu chuyện này. Nó có chú bé đói bụng quá trời, mới đi ra ngoài chợ mua bánh bao ăn. Mua ăn cái đầu chưa no, ăn cái thứ hai chưa no, cái thứ ba, thứ tư, thứ năm mới lừng lửng à. Ăn cái thứ sáu khá khá, ăn cái thứ bảy nó hơi hơi muốn no, ăn cái thứ tám nửa cái muốn ói rồi. Đó, bây giờ cái thứ tám này là chú suy nghĩ mới tức. Phải biết như vậy, nửa cái này, nửa cái bảy rưỡi rồi nè, mình mua ngay cái nửa cái bảy rưỡi này mình ăn là mình no thôi. Ngu vậy, gắn tới 7 cái trước cho tốn tiền không? Mà tốn công nữa. Thật tự thấy rằng con bé nói chuyện vậy nó ngu vậy, nó khôn. Ngu quá trời, nó không biết tính. Nó ngu gì nó không biết tính. Mà nó có tính chăng nữa, nó tính chặt. Phải không Thật tự? Nó tính rằng phải ăn nửa cái 7 rưỡi này là chính xác. Nó không có tốn tiền. Mà nó khỏi mất công nhai, khỏi công nuốt. Phải không Thật tự? Nó no liền. Ai ngờ rằng nửa cái 7 này, nửa cái 8 này có cái 7 lót đường. Cái thứ sáu lông đường, thứ năm, thứ ba, thứ tư và cái thứ nhất nó nằm ở dưới mặt bao tử trước, nó đôn đôn lần lần mới tới bản họng. Như vậy thì gọi là no, là khởi đầu một cái đầu, rồi từ từ 4, 5, 6 và 7 rưỡi cái sau gọi là gì, mới là no. Còn nếu còn 8, còn tới cái thứ 8 mà trọn vẹn là nửa cái sau là dư thừa. Mà dư thừa mà ráng ăn vô thì sao Phật tử? Chào bản họng, nói là tham ăn. thấy ngon nó bỏ được, không được. Thấy không, người tu như vậy đó, mình tu cho vừa cho phải, đừng có tu đến chào bạn họng là không được, nó như là tu nó quá mức, thế đó nó không kết quả gì cả mà thêm bệnh. Cho nên đối với người tu tịnh độ chúng ta đó, không gấp mà cũng không quên, điều điều à, tới chỗ dừng là phải dừng, hiểu không? Đó như vậy. Phật tử ngồi tu chiều bên đây nè, chiều ngồi tu thiền niệm Phật một tiếng đồng hồ, tiếng đồng hồ chúng ta vừa rồi, đúng thời gian địa trưởng đã cho trong cái đạo tràng chung của chúng ta. Rồi có Phật tử đó thấy tu an quá, ngồi ráng kiểm đánh không ngồi dậy, ni trưởng kêu không đứng dậy, cứ nắm tay cứng chắc ngồi hoài. Để chi vậy? Để nói rằng mình ngồi giỏi, để ta thấy mình ngồi hay, để ni trưởng chấm điểm cho mình tốt. Ai ngờ ni trưởng cho cây gậy cái phinh một cái hết hồn ở dưới. Tại vì sao Phật tử? Tu gì? Tu tướng, tu dáng, phải không? Người ta giờ hay nghỉ, đánh chuông là phải xả, nguyên tắc là như vậy, chứ không phải mà ngồi ráng, hiểu không? Đó, thấy chưa? Tôi cái làm bộ đâu được nghe chưa? Ở nhà tu sao tu, vô chùa người ta giờ khác. Đó, như vậy. Cho nên người tu tháng này niệm Phật cũng như vậy. Đến giai đoạn nào đó tự buông, tự xả, rồi chúng ta sẽ gì? Đạt đỉnh cao người tu tịnh độ. À, cái này thì sư nói nhưng mất thời giờ quá, nó đơn giản thế thôi. Cho nên Ấn Quang Đại Sư nói câu này mà tự lưu ý: người chuyên tu niệm Phật là gì? Không đoạn phiền não, phiền não tự tiêu. Người chuyên tu niệm Phật không chờ nhất tâm, nhất tâm tự tới. Hai vấn đề này Phật tử phải nhớ thuộc lòng cái đoạn này của là Ấn Quang Đại Sư dạy, để mà đem vào lòng chúng ta, để mà có cái niềm tự hào với cách tu của chúng ta. Tự hào chứ không phải là tự cao. Nhớ nha, người tu niệm Phật không có tự cao, mà gọi là tự hào với niềm vui mừng là Ấn Quang Đại Sư dạy mà nghe mừng quá. Nghĩa là sao? Với người chuyên tu niệm Phật có nghĩa chuyên là gì? Chuyên là chuyên nhất, chuyên là chỉ có một thôi. Phật tử thấy rõ chưa? Tu chuyên thì tu mới đúng lời Phật dạy, tu chuyên tu mới đúng cái điều A-di-đà đòi hỏi chúng ta. Mà nếu không chuyên thì trật lời Phật Thích Ca dạy, mà nếu không chuyên thì trật cái bổn nguyện Phật A-di-đà. Mà lõi đi đường đi mà đi trật con đường thì Phật tử xuống đâu? Xuống sông và là lõ con ruộng, phải không? Nó cho nên Đức Thích Ca mới nói rằng là chuyên trì niệm Phật, chuyên trì niệm Phật. Nghe rõ chưa? Ai nghe không rõ giơ tay lên, xin nói lần nữa. Nghe rõ là phải không? Chuyên là có một thôi, trì là giữ, niệm Phật là niệm Phật nào? Nam mô A Di Đà Đạo Phật. Nam mô Đạo Phật, chẳng là Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, không Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, vân vân. Mười phương chư Phật tất cả đều không niệm, chỉ riêng có niệm A Di Đà Phật mà thôi. Ai biểu? Ai biểu vậy? Thích Ca dạy mình đó, chứ không phải sư quá gì nói đâu nghe. Sư quá nói là lặp lại Thích Ca Mâu Ni nói thôi. À, đó là Thích Ca dạy rõ ràng. Mà Phật tử đệ tử ai? Đệ tử ai? Đệ tử Thích Ca Mâu Ni, phải không? Đó, mà Phật tử học pháp của ai? Của Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni dạy như vậy đó, đúng hay sai? Đúng. Tại sao mình không nghe? Tại sao mình không nghe? Trả lời sư quá đi. Cho nên lý do mình không nghe là tại vì sao Phật tử? Tại vì mình còn tham. Còn tham, tu cái kiểu tham lam. Nghe rõ chưa? Sư quá dạy nhiều danh từ á, Phật tử nghe là nó mới lạ. Tu cái tham lam là gì? Là người tham là tại vì người ta còn thiếu, phải không Phật tử? Người tham gì đó còn thiếu ta mới tham, chứ đủ còn tham không? Không. Phật tử thấy gia đình mình đủ ăn rồi đi tham lam ăn cắp trận của ta nữa không? Không. Đó, không tính toán làm ăn nữa, thôi quá dư rồi, hay là đủ rồi, thôi thảnh thơi, phải không Phật tử? Thảnh thơi. Còn bây giờ Phật tử mà tu mà đủ rồi á, Phật tử có tham lam tu nữa không? Không. Thấy chưa? Nhưng mà đa số Phật tử chúng ta giờ tu cái kiểu tham lam. Xin lỗi Phật tử nha, là nghe sư nói rồi mới biết. À, tại vì sao? Mình nói đến niệm Phật không đủ, mình nói bỏ niệm Phật đi, mình dừng lại. Phật ơi, Phật ngủ đi, để con làm chuyện Phật, con tu kiểu khác. Phải không? Người kiểu A Di Đà ngủ đi, đừng ngó con nha, con đang tu kiểu khác. Đó, vậy là tu gì? Tụng chú, tụng kinh, phải không Phật tử? Đúng không? Đó là Phật tử thêm rồi gì nữa? Thay vì mình niệm Phật suốt ngày tu tới thế chết, mình ngưng niệm Phật thời gian, mình lo tụng Đại Bi, tụng Lăng Nghiêm, hay là tụng kinh gì đó. Vậy thì trong thời gian tụng Đại Bi, tụng Lăng Nghiêm, tụng kinh gì đó, Phật tử có niệm Phật không? Không rồi, thấy chưa? Đang đếm hột sòn ngon lành vậy đó, cái mình ngưng lại, thôi tôi đếm vàng SCC. Vì vàng SCC nó sáng sáng, nó chói chói, nó bự hơn. Thì mà đếm vàng SCC, hồi sao thầu rồi thấy thúng đô la, đếm đô la cọc cọc. Rồi hồi nó thấy vàng tiền Việt Nam cả bồ đó, với 500 ngàn cọc cọc, lại đếm với 500 ngàn tiền Việt Nam. Phải không? Một bồ với 500 ngàn, có bằng là một thúng giả đô la không? Không rồi, một thúng giả đô la có bằng là một thúng dê SCC không? Thúng dê vàng SCC có bằng một chén hột sòn 24 carat. Thì vậy tại sao không đếm hột sòn? Trả lời đi. Tại tham lam. Thế chứ, ai ngờ mình ngưng đếm hột sòn, mình lớn cái kia vô nhiều là mất đi số hột sòn. Đúng không bà Tử? Cho nên đây là Phật nói mà sư tỷ giáo cho bà Tử thấy cách thực tế. Nếu mình còn tu tham là đánh giá rằng mình mới tu, đánh giá này là những người mới tập tu. Không trách người ta được, tại người ta còn trình độ kém cỏi, chưa đủ sức năng chuyên tu. Họ phải tu cái kiểu gì bằng tên? À, tu cái kiểu là tham lam, là tu nhiều thứ. Phải không? Tu nhiều thứ. Còn bây giờ mình là một người Phật tử mà quyết chí kiếp này vãng sanh cho chắc ăn là phải tu chuyên. Tu chuyên là gì? Là chuyên trì niệm Phật. Chuyên trì niệm Phật đến niệm liên tục và liên tục. Bây giờ có người phải nói rằng là con vừa niệm Phật, con vừa trì chú là con lạ tịnh mật song tu. Phải Phật tử đúng không? Nhưng đâu ngờ rằng Phật tử Nam Mô A Di Đà Phật, thì Nam Mô A Di Đà Phật đó là gì? Là chú Phật A Di Đà. Là chú Phật A Di Đà. Chú đây là cái gì? Là chú chứ không phải là chú bác nha. Là chú Phật A Di Đà. Vậy thì chú Phật và chú của Bồ Tát, chú nào linh hơn? Trời ơi, cho 10 điểm. Vậy thì chú Phật linh hơn rồi, oai thần hơn, công đức vi diệu hơn, thù thắng hơn, thành công lớn hơn. Tại sao bỏ chú Di Đà mà tụng chú Đại Bi? Trả lời đi. Ác khẩu. Ác khẩu rồi, phải không tử? Bây giờ có những cái đạo tràng là đạo tràng chuyên tụng Đại Bi mà không thèm niệm Phật. Đạo tràng đúng hay sai? Sư quá mới dám nói, nhờ quý thầy không dám đụng cái nhóm này đâu. Sư quá thì dạy chuyên tu nói thẳng, không sợ ai hết. Vậy thì mình bỏ niệm Phật mình tụng Đại Bi là mình sai. Phải không tử? Là cái nhóm mà tụng Đại Bi là dành cho người mới tu. Tại vì tạo lỗi họ quá nhiều, nghiệp chướng họ quá nặng, họ sợ, họ ráng tụng Đại Bi cho tiêu tai tiêu nạn, diệt trừ tạo lỗi, đúng không? Chứ họ đâu có chuyên tu giải thoát đó. Còn người tu niệm Phật của chúng ta đó, người tu niệm Phật chúng ta là gì? Là chuyên tu niệm Phật để giải thoát. Nhưng mà đâu ngờ rằng cái chuyên trì niệm Phật là đã trì chú Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Phải không tử? Mà chú Nam Mô A Di Đà Phật nó thù thắng, nó mạnh mẽ hơn là chú Quán Âm Bồ Bồ Tát hay là những chú khác. Thế mà ngay lúc đó cũng là đang niệm Phật. Và tự thấy có lưỡng lợi chưa? Hai cái lợi lớn là vừa tu mật mà lại vừa tu gì? Tu gì? Tu niệm Phật luôn. Là không có bỏ, không có sai sót, không thiếu sót một danh hiệu Phật nào, mà được cả hai cái lợi lớn. Thấy chưa? Vừa tỉnh tâm mà lại vừa sáng trí, mà lại công đức là vô lượng, phiền não đoạn là vô lượng. Thấy không? Cho nên là người tu niệm Phật không đoạn phiền não tự tiêu. Thấy chưa? Là nhờ niệm Phật, cứ lo niệm Phật thôi, phiền não mặc kệ nó, mình đừng nghĩ tới nó, mình cứ niệm Phật đi, thì từ từ nó tự biến thôi. Và tự bỏ cục phèn vào trong luôn. Nếu Phật tử không đủ khả năng làm cho nó mau, cứ cục phèn bị lớn vậy nè, Phật tử luyện cái âm vô cái lu, ngồi chờ đi. 2 tiếng đồng hồ sau cái lu này sẽ trong vắt, vì cục phèn từ từ rã. Phải không Phật tử? Bây giờ Phật tử có khả năng đập bể nhuyễn nó ra, rải nó vô. Vậy thì 1 tiếng đồng hồ sau mau hơn. Phải không? Giờ Phật tử cà nhuyễn nó ra và Phật tử quậy trước khi đổ vô. Vậy khi đổ vô là nước phèn, chứ không còn là cục phèn nữa. Như vậy Phật tử quậy nhẹ một cái thôi, vậy thì 5 phút nữa có nước uống. Đúng không? Trình độ của người lóng nước là như vậy, trình độ của người Phật tử tu là như thế. Thấy không? Đó, sư nói như vậy Phật tử dễ hiểu và nhận thức. Vậy thì mình có khả năng là mình chuyên. Phải không? Mà chuyên thì theo cách chuyên và trình độ chuyên của Phật tử nữa, cho nên mình sớm được nhất tâm và chậm hơn ở như vậy. Vậy thì không đoạn phiền não tự tiêu, không chờ nhất tâm tự đến. Người tu tịnh độ chúng ta đừng có chờ nhất tâm. Và tới càng trông càng đợi càng chờ, là trong cái nghĩa trông đợi chờ đó là niệm Phật cho tâm vọng. Tâm vọng, hiểu không? Mà tâm vọng làm sao mà loại trừ phiền não được? Thế chứ, đó thành ra tôi cứ an tâm mà niệm Phật, nhất tâm mà niệm Phật, thoải mái xả tâm mà niệm Phật, thì phiền não từ từ tiêu, thì nhất tâm từ từ nó tới. Hôm nay không tới, mai tới. Mai tới, tới, mốt tới. Mốt tới thì tháng tới, năm tới thì 10 năm sau tới. Cứ tu đi. Lý do tại sao chậm vậy? Tại vì mới tu kiếp này, mới tu kiếp này thôi. Còn người mà mau, lý do ta tu nhiều đời kiếp rồi, kiếp này ta tu nó mau hơn. Phải Phật tử? À, Phật tử mà rành nghề vô ngồi bàn mai, mai chết ra ra nhắm mắt mai cũng không trật đường nữa. Phải Phật tử là mai khéo. Còn mới vô mai sao Phật tử? Trật tới trật lui bị cô rầy hoài, còn bị cắt lương nữa chứ, bị hư giải ta. Phải Phật tử? Nhưng mà quen rồi thoải mái. Siêu quá giảng tự nghe đến giờ, lý do sao siêu nói hoài không nghĩ lý do tại sao vậy? Nó quen rồi. Mấy thầy giảng sư mới lên tập giảng nãy giờ á khẩu mấy lần rồi. Vậy đó chứ, cà sưởng hoài, nhắm mắt rồi rặn không ra. Giống như siêu quá mới tập giảng hồi xưa, lên giảng bữa đầu tiên rồi nhắm mắt mà đọc thuộc lòng phải không Phật tử? Mà nghe thấy lấy mà mở mắt thấy Phật tử là hồn phi phát tán rồi. À, Phật tử nào tới đó mà cái núi trơn. Rồi mồ hôi nó chảy ra, tim đánh anh, không nói được gì hết. Giới thiệu đề tài rồi á khẩu luôn. Rồi ngồi uống nước 3 lần mà chưa nói được. Thầy sư dạy nha, sau này con làm pháp sư á, lên là con hay quên á, con nhớ để ly nước bự trước mặt con á. Làm chi vậy? Quên là mà uống nước. Phải không Phật tử? Uống nước đang mà nhớ. Nhưng mà sư mới giới thiệu đề tài vô thường học phổ thông đó Phật tử. Lần đầu tiên sư giảng năm 76, giảng ở tại Long An. À, giảng tới bây giờ luôn đó. Thì bài đầu tiên là bài vô thường học thuộc lòng thôi, lọc ro luôn nha. Nhưng mà lên nhắm mắt lên rồi, hôm nay sư sẽ giảng Phật tử phải nghe đề tài là vô thường, á khẩu luôn. Không biết vô cái chữ nào nữa Phật tử. Học thuộc lòng nó chết là như vậy đó. Gọi là pháp chết. Phật tử pháp chết, họ quên là chết. Chết là học sao nói vậy đó, quên là chết, cho nên há khẩu luôn. Uống 3 lần mà cũng không nhớ nổi, tức mình chỉ chữ thề thơm nói ra mắc cỡ. Bây giờ cái tánh chúng sinh ở ngoài đời nó sống vậy rồi, nó lúc nào không tự chủ luôn đó. Sư tự chữ thề trong bụng sư mà chắc có ra tiếng không có ai nghe nữa đó, mắc cỡ cũng chết. Mà chữ thề một câu rồi tự nhiên thù rồi nó nhớ rồi, Phật tử trời như sổ thôi, một á hết bài luôn, vô thầu vô thường từ đầu tới cuối. Ro thêm một luôn. Rồi xong cái suy nghĩ Phật tử trâu vỗ tay rần. Trời ơi sư giảng đầu tiên giảng hay quá trời hay luôn. Ai ngờ nãy mình muốn chết. Phật tử thấy không? Đó là giảng kiểu thuộc lòng đó. Bây giờ quen rồi, nghề nghiệp nó chuyên rồi. Thì ra là phúc tích kinh luân, bụng chứa kinh pháp, cái đầu đầy trí huệ. Phải không nữ? Cho nên là lấy cái sổ ra hoài, nói tới mời tới chịu không hết nữa. Đi trưởng mà cho sư nói tới khuya luôn đó. Phật tử mà chịu ngồi nghe nó, sư nói tới khuya luôn, với điều kiện có vài chai nước cái đổ ra hoài đi, uống hoài ngó hoài, sợ Phật tử bị buồn ngủ, Phật tử đói bụng thôi. Mình nói cho vui hay gì là nó quen. Phải Phật tử nó quen. Hôm nay Phật tử đi chùa Long Khánh tu như vậy nè, ngầu tu thoải mái, nghe pháp thoải mái. Nãy giờ sư nhìn kỹ xuống không có ai ngủ hết. Lý do tại sao Phật tử? Quen rồi. Ai mới vô tu bữa nay dù sao sư quá nói giống như sư tử rống, âm thanh rền vang, Phật tử cười rần, mà dưới kia có người khò. Tại vì sao vậy? Phật tử chưa quen, đúng không Phật tử? Và nghiệp người đó quá nặng. Phật tử đi tu quen rồi, nghiệp mình rửa bớt lần, tẩy lần rồi, lên nghe pháp mình mừng vui, mình mà con mắt mình mở cho cháo để nhìn sư, lỗ tai mình lóc để mình nghe, mà hả họng nó uống vô đó. Cái gì Phật tử nghe sư giảng mà hả họng nghe luôn, có không? Tại vì sư giảng hấp dẫn thôi Phật tử. Ai mà nghe sư quá giảng buồn ngủ là người đó hết thời rồi. Hết thời rồi. Phải không? Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này Phật tử quét. Rồi chút nữa tới giờ ngồi thiền tụng kinh A-di-đà hay vô lượng thọ, Phật tử là tụng thoải mái, ngồi tu thoải mái. Lý do quen rồi. Thấy không? Đó như vậy. Thật ra cái gì cũng quen cả. Tu suốt một ngày trong chùa không thấy mệt mỏi. Tại vì quen rồi. Rồi về ra khỏi chùa về nhà niệm Phật tới bước chân. Tại sao vậy? Quen rồi. Về nhà không nói chuyện gì hết, lo niệm Phật. Rồi tới giờ ngủ cũng ngồi thiền niệm Phật rồi ngủ. Lý do quen rồi. Nằm xuống không nhớ gì hết, không lo, không sầu, không muộn, không gác tay lên chán, không gác dò chữ ngủ, mà xuôi đơ như người chết, mà niệm Phật thầm tới khi ngủ luôn. Tại sao? Quen rồi. Thấy chưa? Nó quen như vậy đó. Cho nên mai mốt mình chết á, mình nín thở, là sao mà phải Nam Mô A Di Đà Phật về Cực Lạc luôn. Tại sao vậy?
Quen rồi.
Thì rõ chứ, nó quen đó, mình tập cho nó quen. Cái gì vậy đó, tu cũng quen mà không tu cũng quen. Người đời họ không tu được thì họ quen rồi, còn mình tu nó quen, đơn giản thế thôi, phải vậy không? Cho nên là chuyển mê khai thoát trần gian, cái câu niệm Phật mình niệm riết rồi đó, tâm mình từ từ nó sáng lên, lột vô minh phiền não lần lần cái trí mình sáng lên, niệm kéo ông Phật A Di Đà này vô để mà đưa chúng ta đến ông A Di Đà Phật đang ở trong lòng của mình. Hai ông A Di Đà mà gặp nhau cái cốt một cái rồi, Phật tử sáng lên liền. Mình ráng sao kéo ông A Di Đà ngoài này vô mà đung ông A Di Đà trong cái cốt một cái sáng lên. Nếu mà chưa được cái cốt là chưa sáng, phải không Phật tử? Ý sư nói là sao? Từ cái chỗ phân biệt niệm, phân biệt niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cố chấp niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ngày đêm niệm Nam Mô Đà Phật không quên, cứ niệm đưa vô đưa vô đưa vô Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật soi vào lòng mình, đi vào lòng mình, rồi dần dần dẹp tan cái lớp dày vô minh phiền não cản đường trong lòng của chúng ta, từ từ càng đi càng rộng thảnh thơi cái tâm hồn, phải không Phật tử? Rồi một ngày nào đó là niệm đến là gì, là không còn niệm nữa, chứ là tự tại niệm. Từ tự tại niệm đến là tam muội niệm Phật, là minh tâm kiến tánh, là thấy Phật A Di Đà của chính mình, là kiến tánh A Di Đà. Đi từ nhà đi riết đi mép tới chùa Long Khánh, phải vậy không Phật tử? Lên ngồi đây hết là tất cả đều thấy được siêu quang hết, phải không Phật tử? Tại vì Phật tử ngồi đủ rồi, nhìn đến đi thì có người dẫn đưa CD lên tới giảng đường nơi đây, thầy trò mình gặp nhau vui vẻ, phải không? Đó là chúng ta đã đi từ nhà và cố gắng tới chùa, và ngồi đây giờ thầy trò mình gặp nhau và tâm sự đó, thì cũng như vậy, cái lộ trình niệm Phật là đi vào trong đi ra, nên mình đem cái tâm mong Phật mình vào trong lòng mình để dẹp cái đường vô minh tâm tối chúng ta nó sáng lên, càng đi càng sáng, càng thảnh thơi, càng nhẹ nhàng. Và cuối cùng ông Phật giả niệm này gặp ông Phật thiệt trong lòng của chúng ta, hai ông Phật gặp nhau biến thành một, phải không Phật tử? Đó, cho nên pháp lực vô biên khó nghĩ bàn. Đó là cái pháp Phật là như vậy, nó kỳ diệu vô cùng. Cho nên khi Phật tử mà lên mà lễ Phật tụng kinh đó, có câu đó ở chỗ mà quán tưởng đó, Phật tử nhớ không? Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Năng lễ là mình lễ, là cái ngã này, cái thân này là mình đang lễ Phật. Sở lễ là đối tượng, là tượng Phật A Di Đà, Phật tượng, Phật sắc, Phật đồng, Phật giấy gì đó là tượng Phật, đối tượng mình lễ. Mình và hai ông Phật này là sao Phật tử? Hình tướng bên ngoài nó là hữu vi sinh diệt là giả, phải không? Nhưng mà thực tế là gì? Thể tánh thanh tịnh của ông Phật giấy và mình là một không khác. Đó, bây giờ mình khi mình lại Phật như vậy, mình quên mất mình đi, và quên mất ông Phật bên ngoài đi. Đó, bây giờ cả ông Phật ngoài, Phật trong hòa thành một. Bây giờ là gì Phật tử? Là kiến được tánh Phật thanh tịnh của chính mình, mà cũng là tánh Phật thanh tịnh của tượng Phật kia. Vậy thì thanh tịnh gặp nhau, nó hòa không? Hòa thành một, tỉ rõ chứ? Đó như vậy. Cho nên là năng lễ, sở lễ tánh không tịch là tánh trống vắng. Cảm ứng đạo giao năng tư nghị, đảnh lễ mà hòa nhập được như vậy, thì chúng ta liền là hậu nhập được tánh Phật của chính mình. Thế chứ là buông hết, xả hết. Đó như vậy, đó là một cái vấn đề đặc biệt. Chỉ có câu này thôi cũng đủ để mình tu rồi, chứ khỏi cần tụng kinh nhiều chi đó, mà tụng cho nhiều cũng vô cái chỗ này thôi. Tự thấy những người tu thiền có bao giờ niệm Phật không? Không bao giờ. Có trì chú không? Không bao giờ. Những người trì chú có tụng kinh không? Không bao giờ. Người trì chú có niệm Phật không? Không bao giờ. Người tu pháp môn nào là chỉ có đề một pháp môn đó thôi, quyết hạ thủ công phu mới thành công. Cho nên người tu thiền là để tâm trống, hoặc là đề mục của pháp môn tu đó, dứt khoát không có thêm một cái nào khác. Vậy thì người tu tịnh độ của chúng ta tại sao lại kèm thêm mấy cái chi cho nó mệt? Phải mệt thử, đó là phải chuyên. Cho nên pháp môn nào cũng phải chuyên hết để mà thành công của pháp môn đó. Cho nên Đức Phật nghe Thích Ca dạy là chuyên trì niệm Phật. Hôm nay siêu hóa cũng như là thay lời ni trưởng hôm nay nhắc nhở Phật tử là chuyên trì niệm Phật mới đạt được thành công. Pháp lực vô biên khó nghĩ bàn, chuyển mê khai ngộ thoát trần gian, dành cho kẻ trí người biết sợ. Dành cho kẻ trí người biết sợ, nghĩa là cái pháp lực này, chuyển mê khai ngộ này là dành cho người trí. Dành cho cái kẻ trí là chúng ta là người giác ngộ đó, là mới ứng dụng pháp này được. Chứ nếu mà người mê đó thì không ứng dụng pháp này được đâu, phải không Phật tử? Còn tham danh, tham lợi, còn tình cảm, còn phiền não, còn cố chấp, Còn ham muốn cuộc đời quá thì đâu có tu này được đâu. Tự ứng dụng pháp này đâu mà thử. Pháp ứng dụng phải buông, phải tập buông lần lần, rồi đến buông rốt ráo. Thấy chưa? Và người trí lý do sợ gì? Sợ tội lỗi, sợ nhân quả, sợ luân hồi. Thấy chưa? Người trí biết sợ nhân quả, biết sợ tội lỗi và biết sợ luân hồi. Còn người mê họ có sợ không? Không. Họ càng dướng dắt càng nhiều càng hơn để họ thỏa mãn cái cuộc sống của chính họ và không cần đến tội lỗi nhân quả ra sao. Người trí mình biết rõ nhân quả, cơ bản người tu đạo Phật là biết rõ nhân quả đi xuống và đi lên. Nhân quả đi xuống là tạo tội nghiệp, là tà kiến, là tội lỗi. Nhân quả đi lên là chánh kiến, là tạo thiện nghiệp, là nghiệp giải thoát đi lên, phải không? Đó, cho nên người trí đó là dần dần cho kẻ trí người biết sợ liên qua tọa vị miền lạc băng, liên qua tọa vị miền lạc băng. Vậy thì người trí của chúng ta hôm nay là người rất sợ sanh tử. Do sợ sanh tử cho nên không muốn luân hồi kiếp sau. Do sợ sanh tử gấp gấp niệm Phật Di Đà để giải thoát ngay kiếp này, phải không? Đó, để khi lâm chung nhờ công đức niệm Phật này mà chúng ta được về cực lạc, chấm dứt sanh tử luân hồi. Về cực lạc, chúng ta trước khi về cực lạc là chúng ta đi vào đâu? Đi vào đâu? Nói nghe coi. Đi vào hoa sen, phải không Phật tử? Thần xuất từ đỉnh đầu ra khỏi xác, định thánh tráng thiên. Ai mà chết mà lâm chung á, đỉnh đầu nóng à, thì được đắc đạo. Nó tu thiền thì đắc đạo. Nó người tu tịnh độ là gì? Là đắc ngộ giảng, giảng sanh, là đỉnh đầu nóng hổi. Xả bỏ trần đời và tâm an tịnh, chánh tâm định niệm Phật A-di-đà, xuất thần trên đỉnh đầu, đi vào hoa sen. Thế không? Dạ. Nương hào quang Phật trực vãng Tây Phương siêu thăng tịnh độ. Phật tử thấy Đại Thế Chí cầm hoa sen để đem đến để nâng đỡ chúng ta về cực lạc, phải không? Đó, đài sen Thế Chí cầm đến để tiếp dẫn chúng ta. Đó là đài sen cực lạc, là đài sen công đức của mình tu. Và đến giờ này Đại Thế Chí mới đem qua bên đây và đưa cái tinh thần chúng ta vào trong này và đi về cực lạc, rồi an tọa trên là ao Liên Trì tùy theo công đức tu mình mà phẩm vị cao thấp bên Tây Phương trong chính phẩm liên quan, phải không? Ở trong đó mà tu thiền định thời gian dài hay ngắn tùy khả năng chứng ngộ cao thấp mình bên đây, mà về bển qua nở sớm hay nở chậm. Qua khai kiến ngộ Phật vô sanh, qua nở ra rồi trí sáng minh mẫn. Thế bây giờ nghe Bồ Tát Phật tiếng Pháp là ngộ được tánh vô sanh, là ngộ tánh Phật A-di-đà ở bên kia. Bên đây chưa ngộ, chỉ nhất tâm bất loạn giảng sanh thôi. Vì mình vẫn ngộ, đừng có lo. Bên đây chưa ngộ, lý do? Tại vì mình còn xấu quá, chưa ngộ. Không lo, vô trong tòa sen ở trong tu thời gian, cái trắng phí của trần. Chừng mà tòa sen nở ra, ai cũng ngộ hết trơn. Nói cho nó vui nha. Là gì? Là trí tuệ tròn đủ. Bây giờ là ngộ tánh Phật A-di-đà của chính mình. Đó, như vậy. Cho nên đây là liên qua tọa vị về miền lạc băng. Vậy thì người tu tịnh độ chúng ta giấc mơ ở những cái pháp môn khác cái thành tựu rất là khó, nhưng mà giấc mơ và lâm chung mà chúng ta được tòa sen mà an tọa về cực lạc liên qua quá sanh là rất dễ với người chuyên tu niệm Phật của chúng ta. Cho nên câu chót sẽ tóm lại rằng liên qua tọa vị miền lạc băng là như vậy. Pháp lực vô biên khó nghĩ bàn, chuyển mê khai ngộ thoát trần gian, dành cho kẻ trí người biết sợ liên hoa tọa vị miền lạc băng. Đó là sức mạnh của người trí của chúng ta à. Thì đó là những ý nghĩa mà hôm nay sư cố gắng để mà giải thích và gói gọn trong 1.5 tiếng đồng hồ cho Phật tử chúng ta nghe trong buổi pháp này. Thì chúc Phật tử năm mới là người trí là người biết sợ, và người trí là người có sức mạnh để nỗ lực và chuyên tu để tương lai sớm được nhất tâm bất loạn, lâm chung định tâm niệm Phật và Phật A Di Đà thánh chúng lai nghinh tiếp dẫn chúng ta trực vãng Tây Phương siêu thăng tịnh độ giải thoát. Trước là đền ơn cha mẹ của chúng ta, sau nữa là tỏ lòng tri ân với ni trưởng và chư ni nơi bổn tự đã khổ cực để tạo điều kiện và nhắc nhở sách tấn cho chúng ta chuyên lo niệm Phật một ngày, để chuyên tu từng tháng từng năm, và mong chúng ta tương lai giảng sanh cực lạc quốc, và không phụ lòng cái thân cha mẹ sanh mình ra, được thân này được đến chùa quy y và biết tu, và nỗ lực tu là nhờ cái thân cha mẹ sanh ra nuôi dưỡng mới có, và cái ơn của thầy tổ đắp bồi trí tuệ dẫn lộ cho mình tu. Vậy thì phải cố gắng nỗ lực hết mình, có sức cỡ nào nỗ lực cỡ ấy. Còn tuổi thời gian bao nhiêu không biết, cứ lo tu chừng nào nhắm mắt sẽ hay. Vậy đó, chúc Phật tử hoan hỷ buổi giảng hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi kính chỗ tất cả trên mọi người, trên chuyến tàu của sự chúng sanh sắp cúng dường tu tập hòa thượng đã vì tất cả để chúng con mang bố một hành pháp nên cái sơ dạy này còn thể phật tử chúng con xin đê đầu bái tạ cốt ghi tâm những lời bài học hòa thượng đã chỉ dạy, và chúng con xin hứa sẽ cố gắng tinh tấn nỗ lực tu học để không phụ bộ lòng hòa thượng mong đợi tất cả hạnh phúc của chúng con. Trước khi hết lời, chúng con xin nguyện học tam bảo mà hộ cho hòa thượng có thể thiên an chúng sanh dị độ thực sự viên thành, và hòa thượng mãi là cây bồ đề sừng sững để che mát cho chúng con cùng tất cả chúng sanh trên con đường tìm về bảo sở. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính
Oh.